đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp và chúc mừng cho đôi hôn nhân vuông tròn hạnh phúc, tôi xin nói về đề tài cải thiện hạnh phúc gia đình. Theo lời Đức Phật dạy trong các kinh, để chất lượng hạnh phúc trong hôn nhân được bền vững, chồng phải giữ năm trách nhiệm đạo đức, vợ tuân thủ năm trách nhiệm đạo đức như được mô tả trong kinh Tiền Sinh mà hai bạn vừa phát nguyện. Đồng thời hai bạn cũng đã vừa tuyên đọc bốn điều phát nguyện: giữ truyền thống văn hóa Việt Nam và gia tộc, chung thủy trong hôn nhân một vợ một chồng, ứng xử hài hòa, tôn trọng, hiểu biết, thương yêu, chia sẻ, dìu dắt nhau trong đời, và cam kết dẫn dắt con cháu là Phật tử tạo ra hạnh phúc và tương lai bền vững cho các con. Sau khi chính thức là vợ chồng của nhau đó, thì chất liệu yêu thương bị giảm dần theo năm tháng. Từ năm thứ sáu trở đi đó, tình yêu nồng thắm bắt đầu vơi đi. Và nếu như giữa vợ và chồng á có những bất hòa, bất đồng, thì từ tình thương yêu đó dễ dàng trở thành là tình nghĩa thôi. Để tránh cái tình trạng trước á thì nồng ấm, sau thì lạnh nhạt, các bạn cần phải lưu ý về kỹ năng cải thiện hạnh phúc trong hôn nhân. Xem thường sự lạnh nhạt mà hai bên đang gặp phải là một thái độ vừa thiếu trách nhiệm vừa liều mạng. Liều mạng là vì chúng ta đã cố tình phớt lờ nó. Thiếu trách nhiệm là vì chúng ta không nghiêm túc để giải quyết nó dứt điểm. Và để vượt qua được vấn đề này đó, thì các bạn lưu ý đến hai vấn đề chính. Thứ nhất là cải thiện bản thân. Thứ hai đó, chấp nhận người bạn đời. Thì hai phương diện này để giúp cho chúng ta vừa cải thiện nhận thức, cải thiện thói quen, lối sống, hành xử và tương quan giữa mình và người mình thương nhất trong đời. Về phần thứ nhất, cải thiện bản thân đó, thì các bạn lưu ý có bốn điểm chính: tập lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người bạn đời, duy trì thái độ và hành vi tích cực ở bản thân, linh hoạt không cố chấp trong tương quan vợ chồng, và thể hiện các giao tiếp lành mạnh. Về phía chấp nhận người bạn đời đó, thì các bạn cũng cần lưu ý năm yếu tố sau đây: chấp nhận, nhìn nhận rõ bản chất của vấn nạn mà hai bạn đang gặp phải, rồi tập trung vào các phẩm chất cao quý và tích cực ở người bạn đời, thông cảm người bạn đời một cách sâu sắc, nghĩ về sự toàn cục của hôn nhân, và cuối cùng đó là thay đổi và cải thiện cuộc sống. Thì trong mỗi phần đó, tôi sẽ trình bày ngắn gọn nhằm gợi ý những điều mà những người đang là vợ chồng hoặc chuẩn bị làm vợ làm chồng đó cần phải lưu tâm. Về phần cải thiện bản thân, một nhỏ: lắng nghe người bạn đời. Khi hai cá tính khác nhau dẫn đến sự ngộ nhận va chạm, thì những rạn nứt trong tình yêu và tương quan đó giữa vợ và chồng đó bắt đầu có mặt. Thì lúc đó đó các bạn cần phải tập cách giải quyết vấn đề như Đức Phật đã dạy trong bài kinh Chuyển Bánh Xe Chân Lý, được Đức Phật giảng đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu. Thì bài kinh này sẽ dạy chúng ta giải quyết vấn đề qua 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau đang hiện hữu với mình, tránh tình trạng phớt lờ vì như thế là liều mạng, tránh tình trạng đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, tránh tình trạng cường điệu quá khổ đau vì như thế là hành hạ cảm xúc bản thân. Bước 2 đó, truy tìm nguyên nhân. Thay vì đổ lỗi cho quá khứ, tôi mắc nợ anh mắc nợ tôi, hay là đổ lỗi cho sự may rủi, kém may mắn, hoặc là số phận đã được an bài, Đức Phật dạy chúng ta hãy chịu khó phân tích đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, nguyên nhân hiểu lầm và nhiều nguyên nhân khác. Đức Phật khẳng định rằng là tất cả các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau đó gồm có 4 nhóm nguyên nhân chính: nguyên nhân tâm tham, nguyên nhân giận dữ, nguyên nhân si mê và nguyên nhân cố chấp. Chịu khó điềm tĩnh phân tích ngọn ngành, các bạn sẽ truy ra được trong từng huống của các vấn nạn đều có các nguyên nhân. Khoanh vùng các nguyên đó lại thì hậu quả sẽ được khắc phục hết 60%. Bước 3, lạc quan, yêu đề, tin tưởng các bạn có thể phục hồi lại được hạnh phúc mà các bạn đã từng dày công xây dựng. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được thái độ tiêu cực, buồn chán, cô đơn, thậm chí trầm cảm, tuyệt vọng, và điên loạn hay là nghĩ đến sự tự tử. Bước 4, thực tập con đường chân chính gồm có 8 yếu tố. 2 yếu tố đầu liên hệ đến trí tuệ, gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. 4 yếu tố kế tiếp liên hệ đến phẩm chất đạo đức, bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Và 2 yếu tố còn lại đó liên hệ đến làm chủ cảm xúc và tâm, tức là thực tập thiền qua chánh niệm và chánh định. Thì đó là 4 bước giải quyết các vấn nạn mà mỗi khi gặp phải đó chúng ta hãy nỗ lực áp dụng để vượt qua. Lắng nghe bạn đời được hiểu là gì? Tức là mình quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của người mình thương. Đôi lúc chúng ta có thói quen ứng xử như quan tòa, không để cho người đó bộc bạch cách suy nghĩ, cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề, để từ đó hai bên có thể dễ dàng hiểu nhau sâu sắc hơn. Tránh tình trạng ứng xử quan tòa hoặc là gia trưởng, vì như vậy đó đẩy người còn lại vào cái thế trung tường. Ức chế tâm lý đó đó bị dồn nén lâu ngày đó nó dễ nổ tung ra, giống như chúng ta thổi vào trong cái bong bóng á, một cái lượng không khí nó quá lớn, lớn đến mức nó sẽ nổ tung ra thôi. Cho nên tập lắng nghe để tìm ra lý do tại sao vợ mình không hạnh phúc, hay là chồng mình khổ đau, suốt ngày ở quán nhậu, quán cà phê, rồi la cà với bạn bè mà không có mặt ở nhà để chăm sóc vợ con, người thân. Hoặc là hãy lắng nghe tại sao vợ mình không nói, không rằng, không hừ, không hử, lạnh nhạt, rồi buồn chán, cô đơn, hay là suốt ngày cứ than vãn, kêu ca, chì chiết, v.v. Thì khi chúng ta có được thái độ lắng nghe như thế đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ đâu là nguyên nhân của sự chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, bất hạnh. Chúng ta không thể nói rằng là tôi không có lỗi, cho nên tôi cốc cằn, tôi bất chấp. Hiểu tôi thì tốt, không hiểu thì thôi, cá tính tôi là vậy, chịu chịu thôi. Khi còn sống độc thân, các bạn có thể được quyền nói như thế, suy nghĩ như thế, ứng xử như thế, và luật pháp tôn trọng quyền tự do đó một cách tuyệt đối. Nhưng trong hôn nhân đó, chúng ta không sống một mình, sống trong tương quan giữa vợ và chồng. Và trung bình một năm sau đó đó, các bạn sẽ trở thành cha và mẹ vì có con chung. Cho nên chúng ta phải hết sức là quan tâm lẫn nhau để tìm ra cái cơ hội, đó là điều chỉnh những bế tắc, những trở ngại mà lỡ các bạn đã gặp phải trong đời. Để bằng cách này đó, khi mà vấn nạn mới bắt đầu xuất hiện, các bạn tháo mở được liền. Hoặc là thông minh hơn nữa đó, thì các bạn quan tâm, để ý, lắng nghe, theo dõi và cố gắng thực hiện được những điều nhiều nhất có thể để làm cho vợ và chồng của mình được hạnh phúc, thì cái rạn nứt trong hôn nhân đó hiếm khi có cơ hội xảy ra. Điều hai, duy trì sự tích cực. Nỗi đau được Đức Phật sánh ví giống như là một mũi tên bắn trúng chúng ta từ phía trước hay là từ phía sau. Công việc của người bị trúng phải mũi tên độc á, không phải là đi truy tìm ai bắn mình vì động cơ gì, ai là kẻ chủ mưu, tại sao họ làm như thế. Điều quan trọng nhất trong lúc này đó, đó là tháo mũi tên độc ra, đến những nơi có dịch vụ y tế tốt để điều trị. Còn những chuyện điều tra đó dành cho các cơ quan luật pháp, bổn phận của mình đó, không phải bận tâm đến việc đó. Thì cũng tương tự, khi một nỗi đau tấn công chúng ta do hiểu lầm, do khác cá tánh, do cái tôi bị va chạm, hoặc là do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì vấn đề quan trọng là phải tạo ra sự cân bằng về cảm xúc. Theo Đức Phật đó, cảm xúc đó là một cái hoạt động bung sung nhấn chìm chúng ta xuống bùn của khổ đau và làm cho mình rất là khó thoát khỏi. Về phương diện giới tính đó, thì chị em phụ nữ sống cảm xúc nhiều, có những người cảm xúc nhiều đến độ đó, ba chìm bảy nổi, tám lên đên với thân phận bất hạnh, hoặc là sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm. Tức là cái sự thay đổi cảm xúc đó, lệ thuộc vào thái độ và ứng xử của chồng, rồi hoàn cảnh sống, môi trường sống, cái tương tác giữa người nữ đó với mọi người xung quanh. Thì dầu là nam hay nữ, thì khi có một vấn nạn xảy ra giữa hai người, thì quan trọng nhất là cả hai phải làm thế nào làm chủ và tạo ra sự cân bằng cảm xúc, đừng để cho nó gọi là giật dây và biến chúng ta trở thành con lạc đặt như là một nạn nhân. Để cân bằng cảm xúc ấy, thì các bạn nên tích cực nghĩ về khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc tình của hai người, mà phần lớn đó, nó là cái giai đoạn đang lúc yêu, hoặc là giai đoạn trong thời kỳ trân mật, là hai người thương yêu nhau, nghĩ đến nhau, chăm sóc nhau, lo lắng nhau, là chiều nhau, làm cho nhau được hài lòng, và hạnh phúc của người còn lại chính là hạnh phúc của mình. Nghĩ tưởng đến cái khoảng giai đoạn này với các hành động đó, kỷ niệm đẹp đó, đó sẽ làm chúng ta hạ nhiệt cảm xúc xuống và nỗ lực khắc phục và vượt qua với một cái tâm cao thượng. Về bản chất đó, thì theo đạo Phật, hạnh phúc của mỗi người không nên bị lệ thuộc vào người còn lại hay là người khác. Thường là vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, con cái nương tựa vào cha mẹ, người yếu đuối thì nương tựa vào người khỏe mạnh. Là chúng ta nương tựa vào một cái gì đó và biến đó làm điểm tựa của hạnh phúc. Vì dĩ nhiên khi mình quá yếu, quá khổ, năng lực vượt qua khó khăn kém, thì những hỗ trợ tích cực đó là cần phải sử dụng khôn ngoan. Nhưng về bản chất đó, thì đừng nên để cho dòng cảm xúc của mình bị lệ thuộc vào người còn lại. Vì sống như thế đó, thì mỗi khi có một cái điểm bất toàn xảy ra, một lối ứng xử chưa được thông minh ở chồng hoặc là vợ, người còn lại cảm thấy bị khổ đau, cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy khó chịu, và toàn bộ hạnh phúc đó như là bị sụp lở vậy. Chị em phụ nữ thì có khuynh hướng khi lập gia đình á, chồng và con chính là trục xoay của hạnh phúc. Đang khi đối với quý ông á, thì ngoài vợ và con ra còn có bạn bè, sự nghiệp, nhất là sự nghiệp chính trị, sự nghiệp kinh doanh và nhiều cái quan hệ xã hội khác. Cho nên đừng để cho hạnh phúc của mình lệ thuộc vào người còn lại. Mặc dù trong tương quan chúng ta phải tạo ra cái gì đó cho hai bên cùng được hạnh phúc, nhưng lỡ mà một bên không làm được việc đó thì chúng ta không khổ lụy theo. Chúng ta vẫn có thể điềm tĩnh và không liên can đến nỗi khổ niềm đau đó, thì mới đủ khả năng để giúp cho người còn lại đó vượt qua khỏi khổ đau. Điều ba, linh hoạt, không cố chấp. Cố chấp á, về bản chất á, thuộc về tâm si. Cốt lõi của cố chấp á, là liên hệ đến cái tôi sở hữu. Về cái tôi thì gồm có cái tôi danh dự, cái tôi tự ái, cái tôi mặc cảm, cái tôi cao ngạo. Và thậm chí có những cái rất tế nhị, cái tôi núp bóng dưới sự tự trọng. Và khi bị dướng vào các hình thức của cái tôi rồi đó, chúng ta trở nên rất cố chấp. Trong nền giáo dục và văn hóa luật pháp phương Tây đó, thì con người được huấn luyện như là một cái máy. Ứng xử của họ là ngang ngay sổ thẳng, chứ không có tính linh hoạt, flexible. Và do vì thiếu tính linh hoạt đó, mỗi khi có một điều gì đó xảy ra ngoài sự kỳ vọng, chúng ta trỗi dậy một cái cảm xúc rất khó chịu. Đức Phật gọi đó là gì? Cầu bất đắc khổ. Tức là nỗi khổ niềm đau do cầu mong và ước nguyện không được thành tựu. Cho nên để vượt qua được tình trạng quá cố chấp, quá cầu toàn, thì các bạn á, cần phải thoáng nghĩ rằng đó, tôi không buộc người bạn đời phải tuân thủ và chiều theo ý muốn chủ quan và cá nhân của tôi trong mọi tình huống. Từ lúc mình nhiệt tình quá, kỳ vọng nhiều quá, tự động nó dẫn ra thái độ tiêu chí hóa và lý tưởng hóa. Càng tiêu chí quá nhiều chừng nào ở người bạn đời, chúng ta càng gây khó cho mình và gây áp lực cho người còn lại. Đây khi con người là có giới hạn. Đừng lấy thiện chí của mình tạo ra áp lực. Nỗ lực để thay đổi, cải thiện đó, thì nó phải có quy trình, nhất là quy trình đúng. Phải có thời gian để thực hiện, cũng phải có những cái nỗ lực để vượt qua cá tính nữa, chứ không phải là muốn là được. Cho nên chúng ta tập thói quen là gì? Là không đòi hỏi người khác phải tuân thủ theo mình. Để khi mà có lối ứng xử khác, cách thức tiếp cận khác, lối giải quyết vấn đề khác, phương pháp khác, thậm chí là lý tưởng sống khác, chúng ta không cảm thấy bị sốc, không cảm thấy bị khổ đau. Và nhờ vậy đấy, tạo ra được sự hài hòa ở trong các điểm dị biệt giữa hai người. Cần phải đề cao tinh thần hợp tác giữa vợ và chồng. Như trong phần trao nhẫn cưới đó, tôi có nói rằng vợ và chồng nên xem nhau là khách hàng quan trọng nhất và quý giá nhất ở trong đời của mình. Trong kinh doanh hiện đại đó, phương Tây thường kêu gọi nhà đầu tư xem khách hàng là thượng đế. Dù cho khách hàng mắng chửi vô cớ, mắng chửi sai, công việc của người bán hàng không phải là đi đối đầu rồi đôi co đúng và sai, mà là làm thế nào cho khách hàng đó hài lòng, để lần sau ngoài việc họ tiếp tục đến còn dẫn thêm người thân và bạn bè đến tiếp tục mua các dòng sản phẩm được mình sản xuất ra. Khi trở về nhà đó thì chúng ta có thói quen là tháo mặt nạ giao tế mà mình đã mang vào suốt 8 giờ làm việc. Thì lúc đó đó, tình trạng giận cá chém thớt dễ dàng xuất hiện. Thì người bạn đời, hoặc vợ, hoặc chồng, con cái, người thân bị lãnh đủ hết. Thì bao nhiêu cái áp lực mà chúng ta đè nén nó, ức chế nó, bắt đầu chúng ta bộc phát ra. Mà lẽ ra đó là vợ và chồng đó, là người quan trọng nhất, đầu ấp tay gối, cho nên phải cần đến cái sự thông cảm hơn, và cần đến cái sự quan tâm, cũng như là trao tặng cho nhau cơ hội được hạnh phúc. Thì lần này đó, khi chúng ta nghĩ rằng là đã thuộc về của nhau rồi đó, thì không màu mè nữa. Chúng ta nói đôi lúc rất thô lỗ, rất căng thẳng, rất là nặng nhẹ và rất là khó nghe, và nó ngược hoàn toàn với cái bộ mặt chúng ta thường sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Bây giờ các bạn tập thành một thói quen mới: khách hàng mình trân quý 1 thì về nhà vợ chồng mình phải trân quý 10. Và bằng cách đó, đó thì các bạn sẽ trở nên là có tinh thần hợp tác, có tinh thần tạo ra niềm vui cho người còn lại. Các bạn phải tập thói quen chấp nhận sự dị biệt để vượt qua những cú sốc. Và các bạn cũng không nên là rơi vào bệnh cầu toàn. Bệnh cầu toàn á là một nỗi khổ niềm đau về cảm xúc. Người bị bệnh cầu toàn đó dễ dàng cảm thấy khó chịu khi có một lời thị phi của người khác xảy ra với mình, hoặc là kết quả không đạt được như trong đợi, hoặc là mình đưa ra quá nhiều các cái tiêu chí, rồi cuối cùng thành quả không theo kịp được các tiêu chí đó, cũng làm cho chúng ta cảm thấy là mất hứng. Thậm chí có nhiều người là bỏ cuộc nửa chừng, chối bỏ con người, cuộc sống, chối bỏ các tương quan xã hội, thu thúc mình lại và xem rằng đó như là một cơ hội giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Thực tế đó thì hiện thực nó không đến nỗi nặng nề như vậy. Rồi người bạn đời của mình không đến nỗi tội tệ như thế, nhưng mà vì do cầu toàn, vì do cường điệu quá, quan trọng quá, nghiêm trọng hóa, lý tưởng quá, tiêu chí quá, rồi chúng ta cảm thấy vấn đề như là nó nát bét hết, nó hư hết, nó tệ lậu quá, đến độ là không thể nào chấp nhận được, cảm thấy xấu hổ, cảm thấy khó chịu. Thì bây giờ các bạn phải tập là bình thường hóa lại, xem mọi việc đó nhẹ nhàng, việc đâu còn có đó. Nhiều khi trong một cái mắt xích đó, một cái chuỗi mắt xích thì nó có mắt xích A bị trục trặc, rồi mắt xích B nó chưa được dí, còn các mắt xích còn lại vẫn ok. Thì nhìn thấy cái tổng thể đó thì chúng ta sẽ không cố chấp với nhau nữa. Và bằng cách này đó thì chúng ta dễ dàng tha thứ, bỏ qua cho những điểm bất toàn mà người bạn đời của mình có thể bị gặp phải. Điều 4, tăng cường giao tiếp lành mạnh. Giao tiếp mà tôi nói đó, tức là sự truyền thông bằng miệng và các phương tiện tương đương như là ngôn ngữ của cơ thể và những ngôn ngữ ám chỉ, chúng ta thường sử dụng như là một biểu đạt văn hóa trong tương quan lẫn nhau. Giao tiếp lành mạnh được hiểu là gì? Chúng ta làm chủ cái miệng. Mà muốn làm chủ cái miệng thì phải làm chủ cái tâm. Tâm không giận dữ, không khó chịu, không dướng vào bệnh cầu toàn, thì lúc đó sự phát ngôn của chúng ta giữa vợ và chồng đó mới diễn ra theo một hướng tích cực, tức là có lợi cho nhau. Điều đạo đức thứ tư Đức Phật dạy cho Phật tử tại gia gồm có 4 phương diện: không nói những điều sai sự thật, không nói những gì dẫn đến sự bất hòa đổ vỡ, không nói văn tục chửi bới chì chiết nặng nhẹ châm biếm rồi quyền rủa thề thốt chua cay, không nói tán gẫu, không nói những chuyện vô tích sự hay là thiếu lợi ích hay là không có giá trị. Giữ đúng được 4 tiêu chí trong truyền thông ngôn ngữ được Đức Phật giảng dạy đó thì vợ và chồng nó dễ dàng á dùng những lời lẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Cho nên các bạn cố gắng là đang lúc giận không la hét, không chửi bới, không nặng nhẹ, không hơn thua. Và lúc nào đang giận á thì các bạn cố gắng đừng phản ứng cảm xúc, đừng phản ứng ngôn ngữ, đừng phản ứng hành động. Vì như thế các bạn sẽ dễ bị mất kiểm soát, và lúc đó đó là các bạn sẽ phải hối hận chỉ vì một vài phút mất kiểm soát tâm và hành vi thôi. mẹ của cô dâu đại diện cho bên chồng bên vợ nhắc nhở cô dâu và chú rể cơm sôi bớt lửa, thì đó là một cái kỹ năng giải quyết những nóng giận, hờn dỗi, đau khổ mà vợ và chồng thường xuyên có hoặc là thỉnh thoảng có trong đời. Ở tuổi 30 đó thì có thể các bạn đã quên đi truyền thống nấu cơm bằng củi như là ông bà tổ tiên của chúng ta mấy chục năm trở về trước. Khi nấu cơm bằng củi đó, đến lúc cơm sôi đó thì cái công việc đó, người nấu cơm phải làm là gì? Tắt củi đi để không còn lửa cháy nữa, vì lửa cháy sẽ dẫn đến cơm khê. Lúc đó đó người nấu cơm sẽ phải khoét ở chính giữa một cái khoảng trống và tạo ra một cái vòng tròn than để cho lửa đó đều, tránh tình trạng ở đáy nồi bị khét, chính giữa đó thì bị nhão và ở trên thì bị khô. Thì bằng cách này là các bạn có liên tưởng lửa là sự giận dữ bằng lời nói và hành động, thượng cắn chân, hạ cắn tay, mà thường đó khi mất kiểm soát đó, bất cứ ai cũng dễ dàng bị rơi vào thói quen xấu đó, nhất là khi có rượu bia khống chế. Thì hầu như là chúng ta ứng xử thành một con người hoàn toàn khác với cái cá tính thật của mình mỗi ngày. Cho nên một trong hai người đang nóng giận đó, thì người còn lại phải điềm tĩnh. Thì nếu các bạn nhớ lời Phật dạy về kỹ năng thực tập thiền, đặc biệt là bài 16 pháp quán niệm hơi thở đó, thì các bạn phải tập hít thở 4 thì. Thì 1 á, hít vào một hơi thật sâu khoảng 6 đến 8 giây. Và các bạn liên tưởng ở cái vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền, khi mà khí đi vào đó thì chúng sẽ được phình to ra để trữ chứa được á, cái lượng oxy nhiều nhất. Sau đó các bạn ngưng lại khoảng 2 giây để cho luồng khí này nó được vận chuyển trong toàn thân. Và sau đó các bạn thở ra một hơi thật là dài từ 6 đến 8 giây, tống hết tất cả các trục khí. Khi khí ra khỏi đan điền, vùng đó xẹp xuống, ra khỏi bụng, bụng xẹp xuống, ra khỏi ngực, ngực xẹp xuống. Các bạn giữ lại 2 giây để cho toàn bộ cái khoảng trống của cơ thể đó nó được tống ra hết các trực khí. Cùng với hơi thở 4 thì ra và vào như trên đó, thì các bạn liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, chán trường, tuyệt vọng, căng thẳng, mệt mỏi, bất hạnh theo trực khí được ra bên ngoài. Và tương tự các bạn liên tưởng đó, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, năng động, yêu đề, trọng lượng, tha thứ, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại và các phẩm chất cao quý khác đó, cùng với oxy đi vào trong cuộc sống và thái độ của tôi. Hít thở như vậy 2 phút đến 5 phút thôi. Cái tim các bạn đang đập loạn xạ bắt đầu ổn định nhịp lại. Cái đầu các bạn đang nóng bừng 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 bắt đầu nó nguội lại. Máu được làm mới, nơi ron thần kinh đó được ổn định, quá trình trong trao đổi chất trong cơ thể được điều hòa. Và lúc đó các bạn có thể làm chủ được cảm xúc. Bằng không đó, một sự nóng giận theo dinh Phật đó, nó có thể đốt cháy cả rừng công đức, như là rừng công đức của yêu thương mà các bạn đã dành dụm chăm sóc vun bồi cho nhau. Rồi đôi lúc gì chỉ có 5 phút sai lầm trong nóng giận thôi, các bạn đã làm đổ nát hết. Cho nên là cố gắng là một trong hai người phải thấy rõ được người kia đang giận, thì mình không nên gọi là ăn thua đủ. Vì đang lúc giận đó, các bạn có nói đúng cỡ nào đi nữa, người giận cũng không có nghe theo, nên làm cho người kia có thêm cái cớ để mở to volume của sự nóng giận, sự bạo lực, rồi sự căng thẳng, sự tranh chấp, sự cãi vã, và do đó không thể nào giải quyết được vấn nạn. Các bạn phải tập thói quen là gì? Chuyển cái chủ đề sang một nội dung khác. Tôi tạm gọi là chuyển đổi đài tâm. Và người còn lại đang nóng giận đó phải hợp tác theo. Đừng lúc đó nói rằng là có tịch mới rục lịch, hay là cố tình đánh trống lảng hả? Đừng nói những câu như vậy. người điềm tĩnh đó, đang dẫn dắt tâm của hai người qua một nội dung khác để khép cái nỗi giận dữ lại, thì người còn lại phải hợp tác thôi. Tuyệt đối không thách thức nhau bằng lời nói. Thời kỹ thuật số này đó, người ta có iPhone nè, trang mạng xã hội, Facebook, blog cá nhân. Khi giận đó, đừng đấu tố vợ hoặc chồng mình trên các phương tiện truyền thông đó, vì người xung quanh xem vào đó, chẳng những không giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Thì chúng ta phải điềm tĩnh, dành thời gian hít thở, vượt qua các cái khó chịu của cảm xúc, tập bình tĩnh, rồi chọn ngôn ngữ, dùng cái ngữ điệu nhẹ nhàng để giao tiếp, làm cho người kia đó cảm thấy được hài lòng. Rồi trong trường hợp mình đã nỗ lực hết mình rồi mà không thể là dừng lại cái sự nóng giận đó, thì giả vờ có chuyện đi đâu đó để cho người còn lại bị cục hứng, không tiếp tục gọi là bị lao thang, leo thang ở trong cái sự nóng giận. Thì bằng cách đó đó, một vài ngày sau khi cơn nóng đã hạ nhiệt rồi đó, thì chúng ta trở lại vấn đề đó nhẹ nhàng thôi, không phải trách cứ lỗi và phải, đúng và sai, hơn và thua, mà là tìm ra được giải pháp. Theo đó về sau vấn nạn đó sẽ không tái diễn thêm một lần nữa. Thì đó là bốn phương diện cải thiện bản thân. Là người tu học Phật đó, các bạn nên làm cái tôi của mình nhỏ xuống, thì lúc đó các bạn sẽ không bị tự ái, tự trọng, tự hào, tự đại hay là tự ti chi phối mình. Các bạn mới dễ dàng gọi là phản quan tự chiếu, tức là nhìn lại chính mình, soi gương nhân cách, đánh giá lại rằng là lời nói, ứng xử, ngữ điệu trong diễn đạt của bản thân mình nó có vô tình hay cố ý xúc phạm, dẫn tới tình trạng nỗi khổ niềm đau của người còn lại hay không. Nếu có thì các bạn phải nghiêm túc thừa nhận lỗi, khắc phục, xin lỗi để vượt qua. Còn nếu các bạn hoàn toàn không có lỗi, lỗi chỉ là một sự hiểu lầm, các bạn cũng không nên tự ái, cũng không nên thể hiện cái tính cách là cóc cằn. Các bạn phải khéo léo để tiếp tục vun bồi hạnh phúc cho cả hai bằng sự cao thượng. Trong phần thứ hai đó, về chấp nhận bạn đời đó, thì tôi nói đến năm ý, và mỗi ý nó có một ý nghĩa giúp cho các bạn tham khảo và sử dụng trong những cái tình huống thích hợp. Điều một, nhận chân bản chất vấn đề. Khi hít thở thiền chánh niệm như vừa giải thích tóm tắt đó, các bạn sẽ trở nên bình tĩnh hơn, sâu lắng hơn, không nóng vội, không bợp chợp, không phản ứng vội vã, để các bạn không phải nuối tiếc và hối hận về những gì đã lỡ nói, lỡ làm, lỡ ứng xử. Để nhìn được cái bản chất của vấn đề đó, thì trước nhất các bạn không nên so sánh vợ chồng mình với những người khác trong cùng một tình huống. Vì lúc đó khi mình so sánh đó, thì mình sẽ thấy là chồng tôi sao tệ quá, giống như là chí phèo. Rồi chồng mà so sánh vợ mình với người khác thì mình nói là vợ tôi sao tệ quá, giống như bà thằng đậu. Mọi so sánh giữa vợ với người nữ khác, chồng với người nam khác đều trở nên khập khiễng và không cần thiết. Trước khi chính thức làm vợ chồng của nhau đó, các bạn đã từng có 2-3 người hoặc là nhiều người theo đuổi một lúc. Rồi trong số những người theo đuổi đó đó, các bạn đã là chọn lựa và bỏ qua một bên những người mà các bạn nghĩ rằng là mình không có thích hợp. Các bạn chọn lấy một người mà theo đó đó, thông qua cái cuộc lễ cưới trong ngày hôm nay và việc đăng ký kết hôn chính thức với luật pháp đó, làm cho các bạn trở thành là hai người đồng hành. Thì trên tinh thần đó đó, chúng ta phải nhìn được bản chất của vấn nạn mà mình gặp phải là cái gì. Đây là người tốt nhất mình đã chọn, đây là người thương yêu nhất mà mình cảm thấy là có ưu thế, đây là người đặc biệt hơn tất cả những người còn lại. Thì như vậy các vấn đề xảy ra giữa vợ và chồng không đến nỗi là không giải quyết được. Và rất nhiều người đó lại thất bại trong việc truy tìm ra đâu là bản chất của vấn nạn. Có thể là do tự ái quá cao, cái tôi quá lớn, tự hào quá nhiều, cốc cằn. Các bạn nên lưu ý là mỗi một con người đó có thể được tiếp cận dưới hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là con người thật trong chính nó. Ví dụ chồng mình nó có cá tính A, thì cái cá tính A được ứng xử qua lời nói và việc làm A cộng A trừ A phẩy A n được xem là bản chất của người chồng đó. Thì tương tự người vợ cũng có cái cách ứng xử để tạo ra bản chất con người của vợ. Hình ảnh thứ hai hay là con người thứ hai đó là con người dưới cái nhìn chủ quan của người còn lại. Ví dụ như là vợ lấy lăng kính cảm xúc để nhìn chồng, hoặc là chồng lấy lăng kính lý trí hoặc là gia trưởng để nhìn vợ, thì lúc đó đó cái nhìn về nhau đã không còn là chủ quan nữa. Lúc đó đó mỗi một cái trục trặc đã từng xảy ra trong quá khứ đó, các bạn sẽ lấy nó như là cái cơ sở để tấn công nhau, chì chiết nhau, nặng nề nhau, hành hạ nhau, rồi vỡ trách nhau, đổ lỗi cho nhau. Thì theo Đức Phật đó, để có được trí tuệ, theo đó sống được hạnh phúc đó, thì các bạn đừng để cho cái nhìn chủ quan can thiệp vào tiến trình nhận thức đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống. Thì của Phật giáo vì thế được gọi là Vipassana, tức là minh sát, nhìn thấy rõ sự vật như chúng đang là, bớt đi cái tính chủ quan. Thì cái chủ quan nó làm cho chúng ta gần như là cường điệu lên, rồi cảm xúc bơm phồng vào, chúng ta không còn nhìn nhận người mình đã từng thương là đẹp, là đặc biệt, là có giá trị, là ấn tượng, là xứng đáng nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn méo mó hơn, thành kiến, định kiến, ác cảm, rồi chúng ta có cảm giác là tôi bị xúc phạm, tôi bị xem thường, tôi bị khinh rẻ, tôi bị nói xấu, tôi bị chà đạp, tôi bị ức chế, vân vân. Thì cái nhìn cảm xúc đó, chủ quan quá đó, làm cho vấn đề trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Đổ lỗi cho nhau không phải là giải pháp. Theo Đức Phật đó, chúng ta phải tìm ra cách thức để giải quyết vấn nạn. Đổ lỗi cho ông trời, cho con người, cho cuộc đời, cho quá khứ, cho rủi mai, chỉ làm cho chúng ta cảm thấy bế tắc hơn thôi. Rồi công việc chúng ta phải làm là gì? Tập trung tìm giải pháp. Mà muốn như vậy thì phải xóa đi các ám ảnh, thành kiến, mặc cảm mà mình đã lỡ có với người bạn đời của mình hay là những người xung quanh. Thì bằng cách đó thì các bạn sẽ thấy đâu là manh mối, gốc rễ chính, gốc rễ phụ của các vấn nạn mà vợ và chồng đang gặp phải. Thì bằng cách này các bạn khoanh vùng nó lại để giải quyết nó một cách là an toàn và không dẫn đến các tác dụng phụ. Điều hai, tìm kiếm các phẩm chất tích cực ở người còn lại. Dù là thể duy trí phèo, thì theo cái nhìn tiềm năng của đạo Phật đó, vẫn có những cái là tiềm năng tốt. Vấn đề là gì? Phải biết khai thác đó thôi. Đang khi người vợ hay chồng mà mình chọn lựa trong số những người bạn, chắc chắn là phải ưu thế hơn những người còn lại rồi. Nhưng mà khi hợp giỏi với nhau đó, thì phần lớn chúng ta không có tập trung vào mặt tích cực. Chúng ta bị vướng kẹp vào cá tánh, nhất là thói hư tật xấu và những cái cá tính thật mà trong quá trình tìm hiểu đang là bạn bè và tình yêu của nhau, chúng ta ít khi có cơ hội biết đến hoặc là ít khi để ý đến. Rồi chúng ta có người đó lại tự an ủi rằng là bằng trái tim yêu thương, bằng sự chân thành, tôi có thể thay đổi được lối sống, thói quen, cá tánh và hành xử của người tôi thương. Mà trên thực tế thì vấn đề nó không đơn giản như vậy. Cho nên trong lúc mà hai bên á là có vấn nạn với nhau, thì điều đầu tiên các bạn cần phải nhìn là gì? Không ai là hoàn hảo cả, ngay cả thánh nhân trước khi làm thánh á cũng có những điểm bất toàn. Tại sao chúng ta đặt ra một cái tiêu chí quá cao, quá khó và thậm chí là khó chịu với cái người mà mình có quá nhiều cái sự kỳ vọng. Như vậy là bất công. Đôi khi chúng ta cũng có những sơ suất, lỗi lầm, khi thế này mang thế kia, thì tại sao mình dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho chính mình, người còn lại thì chúng ta không thể làm một cách tương đương, thì đó là bất công. Nhận thức ra những khiếm khuyết ở người mình thương á, không phải lấy nó và biến nó như một cái cớ để xa lánh nhau. Lập tức các bạn hãy chuyển qua cái phương diện tích cực. Nếu chịu khó tìm ra các điểm tích cực á, thì các bạn sẽ thấy ưu điểm tốt đẹp mà người chúng ta đang gặp như là một vấn nạn, bao giờ cũng nổi trội hoặc là tương đương với những mặt yếu kém. Thì lúc đó các bạn sẽ không cường điệu quá vấn đề. Các bạn sẽ tập trung vào cái mặt tích cực này. Theo đó các bạn nên nỗ lực bỏ qua các chuyện vặt vãnh chẳng đáng bằng lòng. Người nào để ý đến chuyện vặt vãnh nhiều đó thì khó có thể đạt được cái kết quả lớn. Phải nhìn đến một cái tổng thể, cái toàn cục, rồi phải học cái cách nhượng bộ. Là lúc đó là phương pháp của bản thân mình nổi trội hơn phương pháp của người còn lại khoảng chừng là 5-10%. Thì thay vì đó bảo vệ quan điểm của mình đó, thì có thể dẫn đến cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà lúc đó là hai người đâu có ai chịu thương nhượng nhau, cho nên có thể dẫn đến tình trạng phá hủy hạnh phúc. Từ lúc đó đó người còn lại nên học hạnh Bồ Tát nhượng bộ. Sau khi mình nỗ lực giải thích rồi trình bày quan điểm cách thức, nhưng rồi người còn lại không đón nhận được, rồi muốn áp dụng theo phương pháp của người ấy, thì chúng ta có thể chiều nhau chút xíu. Tức là thà mất cái kết quả vài phần trăm mà giữ được hạnh phúc trong hôn nhân, còn hơn nó có được cái kết quả theo cái phương pháp mà mình cho là tối ưu nhất nhưng lại đó hụt hạt trong hôn nhân. Đó lúc mà chúng ta phải biết học tương nhượng như vậy. Người còn lại cũng không nên vì thế tạo thành một thói quen cứ làm nư để buộc người ta phải chiều theo gọi là cái cách thức của mình, mà hệ quả của đó nó không tốt, hoặc là hiệu suất của kết quả lại không có cao. Người ta tương nhượng mình là để xây dựng hạnh phúc, và do vậy mình cũng phải biết đánh giá lại. Nếu đi theo phương pháp của mình yếu kém hơn, nhưng mà vì thương mình cho nên anh ấy, cho nên đó là cô ấy đã chiều theo tôi, thì bằng cái nhận thức đó thì các bạn sẽ không làm nư cho những trường hợp về sau. Các bạn sẽ cảm thấy người còn lại rất rộng lượng, rất đáng trọng, rất đáng quý, để các bạn cũng phải nỗ lực vượt qua cái tôi của mình, vì cái tôi lúc nào đó cũng gây trở ngại. Điều 3, thông cảm với người bạn đời. Ai cũng mong mỏi rằng đó, những điều mình muốn người khác không xúc phạm mình, thì ngược lại chúng ta cũng không nên dầu chỉ vô tình xúc phạm đến người khác. Ai cũng muốn khi mình bắt toàn lỗi về quan hệ dân sự, thậm chí tội về quan hệ luật pháp, mong được sự tha thứ rộng lượng và bỏ qua, thì chúng ta cũng nên đặt mình vào trong hoàn cảnh của người bắt toàn còn lại, để thay vì đó là mình chấp vào đó tạo ra cái sự căng thẳng, thì chúng ta thể hiện sự cảm thông. Vì lý do rất đơn giản, gì thể là con người, nhất là người phàm, thì còn đó những điểm bất toàn không được dư ý, chưa được tốt. Tức là chấp nhận nó như là một hiện thực, để khi những điểm bất toàn có xảy ra, chúng ta không bị sốc toàn tập, không căng thẳng, không quan trọng quá, không nghiêm trọng quá, và không cường điệu quá vấn đề. Đó là cái cách để giúp cho mình đó là ổn định được cảm xúc, vượt qua được những căng thẳng. Các bạn tập và đặt mình vào vị trí của người bạn đời trong cách thức giải quyết vấn đề, tiếp cận vấn đề, để chúng ta trở về những sự căng thẳng. Giai đoạn người Việt Nam đi vượt biên thường hoặc là tấp vào biển Thái Lan biển Hồng Kông, biển Đài Loan, Singapore, Malaysia, Philippines, mong cơ hội đó được nhập cư vào nước thứ ba để tìm kiếm cơ hội hạnh phúc và tự do. Rất nhiều người kém may mắn đã tấp vào bờ biển Thái Lan và bị hải tặc Thái Lan phần lớn xuất thân từ Hồi giáo. Nữ thì bị hãm hiếp, nam kháng cự thì bị giết chết, toàn bộ các vật dụng tài sản quý giá đó bị tịch thu hết. Thậm chí có người đó là sau khi tịch thu rồi đó thì làm cho chích thiền chạy theo cái thế gọi là dích dắt, rồi sau đó bắn lũng thiền cho tất cả các thành viên trên thiền đã chìm chết ở dưới biển. Chúng ta rất căm phẫn những kẻ Hồi giáo giết người và cướp của mang rợ, đang khi những người đi truy tìm sự tự do đó là quá khổ rồi, người ta mới bỏ đất nước người thân để ra đi. Nhưng nếu mà mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của những người Hồi giáo cực đoan cướp của giết người đó đó, thì chúng ta sẽ có thông cảm. Thì họ thiếu giáo dục, họ được lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, bạo động, không biết tôn trọng người khác, không biết quý trọng cái sự sống. Nếu mình lỡ sinh ra trong những gia đình như vậy, chưa chắc gì mình đã tốt đẹp ha. Đó là cái nhìn thông cảm. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi, trong hoàn cảnh đó tại sao người đó đã ứng xử như thế, la hét như thế, nói nặng nhẹ như thế, làm cho mình buồn đau như thế. Cho đến lúc nào mình khởi lên được sự thông cảm rồi thì chúng ta không có trách nữa, không có gọi là chấp nhất nữa, không để bụng để dạ nữa. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu tôi trong hoàn cảnh đó, chưa chắc gì tôi đã ứng xử tốt hơn. Cứ nghĩ như vậy thì tự động cái cơn giận chúng ta đã hạ nhiệt xuống liền, chúng ta bớt chấp lại. Thỉnh thoảng cũng cần phải hạ cái to xuống, hạ tiêu chí mình thấp xuống để dễ thông cảm và chấp nhận tha nhân. Còn tiêu chí càng cao thì dẫn đến sự thất vọng thôi, rất là mệt mỏi. Điều 4, nghĩ về toàn cục. Khi cơn giận khống chế đó thì chúng ta nghĩ về chính mình nhiều hơn. Lúc đó đó đang khó chịu quá, cái dồn nén của cảm xúc giận dữ đó làm cho chúng ta đó muốn là đổ nát hết tất cả, muốn rủ áo ra đi thôi. Chuyện ra sao thì cứ ra, mình không quan tâm nữa. Chúng ta có thể mở tối đa cái volume của những cái lời nói khó nghe nhất để tra tấn người mình thương, làm cho người đó cảm thấy bị thương tổn. Thì bây giờ chúng ta phải tập là gì? Nghĩ đến vấn đề toàn cục hơn, thay vì nghĩ cho riêng mình hay là nghĩ trong một cái tình huống hàng ngày nào đó, chúng ta mở ra một cái tổng thể vấn đề hơn để chúng ta nhìn đánh giá toàn diện, chứ không có đánh giá một cách đó là phiến diện nữa. Đừng bao giờ để những cái chuyện vặt vãnh phá hoại hạnh phúc trong hôn nhân. Ví dụ như có những bà vợ đó quá kỹ lưỡng, ngăn nắp, tôm tắt, sạch sẽ, mà các ông chồng lè phè, quăng dép chỗ này, áo quần chỗ nọ, khăn chỗ kia, rồi ăn xong á thì ly chén bát chẳng để vào cái vị trí để được rửa, ngồi đâu là quăng đó, rất là cẩu thả. Thì những người mà khó tính như vậy đó, tức là để ý đệ tứ, thì cảm thấy ông chồng của mình đó trở nên là vô tích sự. Và mỗi lần mình dọn dẹp như vậy thì cảm thấy là mệt mỏi quá, căng thẳng quá. Tại sao cái việc này nó giống như một cái máy được lập trình tái lập đi lập lại từ lúc chính thức là vợ chồng của nhau cho đến cái thời điểm mà mình cảm thấy là quá chán ngán, không có thay đổi. Thế là chúng ta nhìn cái sự vật ảnh thôi. Cách đây khoảng nửa tháng, tức là cuối tháng 3 2018, tôi đọc một cái tin rồi xem video clip minh họa. Cụ bà 86 tuổi ly dị chồng chỉ vì lý do là ông chồng không biết rửa chén. Tức là bà kỳ vọng chồng của mình là phải là siêu nhân, cái gì cũng phải biết làm hết. Nhưng mà tệ cái nỗi là gì? Ông chồng trong trường hợp này từ nhỏ đến lớn không biết là chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ. Lúc ông đi làm á, thì thôi bà cắn răng chịu đựng như thế, thì bà cảm thấy là nó có lý do để chấp nhận. Nhưng rồi sau khi về hưu ở tuổi 60 cho đến 86 tuổi là 26 năm, ông rảnh thôi mà ông đâu có bận gì đâu. Mỗi khi mà nhờ phụ làm việc nhà đó thì ông tìm cớ thì ra chơi với bạn, rồi thăm bà con, rồi tán dóc với làng xóm. Ông ấy chối bỏ cái trách nhiệm đó, thì bà cảm thấy nó mệt mỏi quá, cho nên bà đương đơn ly dị và tòa án đã chấp nhận. Rồi hai người đó, đó là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đó ta chỉ thế thôi. Chỉ vì một cái lý do rất đơn giản là ăn không chịu rửa chén. Nếu như bà vợ 86 tuổi đó nhìn tổng thể vấn đề hơn, là ngoài cái dở tệ này ra đó, thì ông ấy là chung thủy trong hôn nhân nè, không rượu bia nè, không thuốc lá nè, không cờ bạc nè, không ma túy nè, không đàn đúng ăn chơi nè, thì quá nhiều cái yếu tố tích cực chứ. Rồi con cái của cả hai cũng rất là thành đạt nè, cái tổng thể gia đình đó rất là chỉnh chu, chỉ có một vài cái khuyết tật thôi. Cho nên là đừng nên chố mắt nhìn vào, để ý vào, chấp nhất vào những cái tiểu tiết là làm phá hỏng cái toàn cục của hạnh phúc gia đình. Các bạn phải tập và nhận thức rằng là đây không phải là lý do tôi viện dẫn để tạo ra dấu chấm hết của hôn nhân, hay là dấu chấm hết của tình bạn, dấu chấm hết của mối quan hệ xã hội. Rất nhiều người cứ tìm một cái cớ gì đó, nước đã tràn ly rồi, đây là cái lần cuối cùng tôi tha thứ, lần cuối cùng tôi có thể bỏ qua, tôi không thể chấp nhận hơn được nữa. Nó là cái dấu chấm hết rồi, đừng nên nghĩ như vậy. Còn đối với quý bà đó, mỗi khi bà dặn chồng nhớ đừng bao giờ ly thân, đừng bao giờ ly thân về gia đình cha mẹ mình ở, việc đâu còn có đó. Ly thân chỉ làm cho vấn đề trở nên đó là nặng nề hơn, và cái sự hàn gắn nó trở nên là khó khăn hơn thôi. Và đừng lấy cái quan hệ vợ chồng đó trở thành một áp lực để cấm bận chồng, để bó đổi chồng. Nhiều chị em phụ nữ bị vướng kẹp vào vấn đề này. Hãy nhìn đến cái tổng thể vấn đề trong quan hệ giữa bên vợ, bên chồng, rồi bà con, làng xóm, rồi mọi thứ xung quanh. Chỉ trong một cái tình huống là hai bên đó đã tha thứ cho nhau nhiều lần, nhưng rồi một người còn lại đó là ngựa quen đường cũ, là không thay đổi tích cực để khắc phục vượt qua, rồi bắt người còn lại phải chịu đựng quá nhiều. Thì đến lúc nào đó mệt mỏi quá thì người còn lại đó là rũ bỏ để ra đi. Thì trong trường hợp đó là nó là chịu bắt đến vậy. Còn nếu nó không phải là cái vấn đề nghiêm trọng đó, thì chúng ta đừng tìm cái đó đặt thành dấu chấm cuối cùng. Nên là phải nỗ lực cao thượng để cải thiện và khôi phục hạnh phúc đã bị đánh mất, hoặc là đang đứng trước bờ vực thẳm. Rồi đó lúc là giữa hai người đó khó tháo mở với nhau, thì tốt nhất các bạn nên nhờ tư vấn tích cực. Tôi đã từng là tư vấn hôn nhân, nay là 17 năm. Thì mỗi khi một người vợ đến nhờ tư vấn là tôi thường chối từ. Tôi yêu cầu phải dẫn chồng đi theo, hoặc là chồng đến tư vấn một mình tôi cũng yêu cầu là dắt vợ theo. Bởi vì cùng một vấn đề đó, do người nam á, nặng về lý trí, nữ á, thiên về cảm xúc, cho nên cách tiếp cận vấn đề khác nhau, rồi hiểu vấn đề khác nhau, giải quyết vấn đề khác nhau, từ đó nó có thể va chạm một cái tôi giới tính, nó dẫn đến vấn nạn. Thì bây giờ cũng một vấn đề thôi, phải nghe cả hai phía, bên vợ và bên chồng, và mình đứng tới cái cách là chủ quan nhất, xin lỗi, khách quan nhất, tách rời cái việc liên minh với một người trong hai người, để chúng ta mới có thể lắng nghe, cảm thông được cái trở ngại giữa hai bên và tìm ra cái giải pháp thích hợp nhất. Các bạn hãy nỗ lực hết mình, đừng bao giờ tức là bỏ cuộc nửa chừng. Nếu mà mình tự giải quyết không được thì đến nhờ các nhà tư vấn tâm lý có kinh nghiệm, các thầy, các sư cô ở tại các chùa có kinh nghiệm về lĩnh vực này, để ta tìm ra những giải pháp và giúp cho mình khắc phục và vượt qua. Điều cuối cùng đó, đó là thay đổi và hàn gắn. Sau khi đặt mình vào vị trí của người mình thương, tạo ra những sự thông cảm tốt nhất, thì các bạn cần phải nỗ lực đó là thay đổi chính mình, để thay đổi và cải thiện cái mối quan hệ đang bị vấn nạn. Muốn như thế thì theo Đức Phật đó, các bạn phải tập thói quen khép quá khứ lại ở nơi nó xuất phát hay là ở thời điểm mà nó có mặt. Đừng bao giờ đào với quá khứ lại, đào mồ quá khứ lên, hoặc là hâm nóng quá khứ. Vì cái cách đó là các bạn đang vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một hoặc là nhiều lần nữa. Cho nên là khi mà hai bên cãi vã nhau, nhớ là đừng có kéo chuyện quá khứ vào. Chắc nó thành như là núi thế này, nó tạo ra áp lực cho cái người nghe, nó cảm thấy nó nặng nề lắm. Nhất là đàn ông không thích nghe nói nhiều, không thích cằn nhằn nhiều, không thích chì chiết nhiều. Càng nói nhiều chừng nào thì người đàn ông cảm thấy ngột ngạt, hoặc là cốc cằn, hoặc là ta bỏ nhà ra đi, hoặc là ra quán nhậu mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng đó. Thì tốt nhất là chúng ta phải khép quá khứ, đừng lấy quá khứ làm cơ sở biện minh và hành hung cảm xúc hay là bạo lực tinh thần cho người còn lại, mặc dù người đó đang có lỗi. Viện nhận quá khứ chỉ là cách thức tổn thương mối quan hệ đang có ở hiện tại thôi. Theo Đức Phật, hạnh phúc không có mặt ở quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi, hạnh phúc quá khứ đã chết rồi. Hạnh phúc cũng không có mặt trong tương lai, vì tương lai chưa đến. Hạnh phúc theo Đức Phật chỉ có mặt ở hiện tại, bây giờ, tức là thời gian hiện tại, và tại đây tức là không gian mà mình đang hiện hữu. Là Phật tử thì hai bạn tập thành thói quen ứng xử như thế, lấy không gian này, thời gian này để làm yếu tố để trải nghiệm hạnh phúc, và xem á, mỗi giây phút mình còn sống là một phép màu. Các bạn nên thực tập sự rộng lượng, vô ngã, quảng đại, bao dung, tha thứ, để không làm khó cảm xúc bản thân mình và không hành hạ cảm xúc ở người còn lại. Nên khi người ta đã xin lỗi, đã thừa nhận lỗi và đang nỗ lực để cải thiện, rồi mình đẩy cái người đó vào trong cái thế trên đường do mình cố chấp quá, mình cầu toàn quá, mình kỳ vọng nhiều quá. Trong lịch sử đó, khi vua A Xà Thế nhận ra rằng là ông ấy mang tội bất hiếu với cha, giết cha để xóa ngôi, ông ấy đã bị điên loạn tạm thời. Và lên gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng là có hai hạng thánh nhân. Thứ nhất đó, là chưa từng tạo tội, chưa từng phạm lỗi. Thứ hai đó là khi lỡ có lỗi dân sự và tội luật pháp, nhận thức đó là một lỗi lầm, cam kết là không tái phạm trong tương lai và nỗ lực để thay đổi nó. Đức Phật kết luận với vua A Xà Thế rằng trong hai loại thánh nhân nêu trên, thánh nhân thứ hai là đáng tán dương. Ý Đức Phật nói thánh nhân chưa từng có tội và có lỗi là không có thật ở trong đời, chỉ là lý tưởng thôi, một cái hình ảnh toàn thiện, đẹp đẽ, như ý, một cái mục tiêu lý tưởng để người ta phấn đấu hướng về thôi, chứ còn đối tượng như thế là chưa từng hiện hữu trong đời. Đó là cách chúng ta thả chiếc phao cho người bạn đời của mình, đó là bám vào nó để tự cứu sống, mà cứu sống người ấy tức là cứu sống cái mối quan hệ hôn nhân của mình. Mình rộng lượng với người bạn đời mình tức là mình rộng lượng với hôn nhân của mình, rộng lượng với hạnh phúc của mình thôi. Đó là một cái tư quan nhân quả. Mình thấy rõ như thế thì cái việc mà mình ứng xử rộng lượng là không có khó lắm. Các bạn phải tập rộng lượng cỡ mở với một thái độ kiên nhẫn tích cực, để rửa các cái bụi dơ trên cơ thể đó, các bạn chỉ cần tốn 60 giây với loại xà phòng tốt. Nhưng để tẩy cái mùi cá mà các bạn là người bán tôm cá ở chợ cá, các bạn phải mất đến vài chục phút, đôi lúc đến vài tiếng đồng hồ. Và tùy theo từng cá tính, thói quen, rồi lối sống, thì có những cái để cải thiện nó cần đến tính thời gian, không phải muốn là có thể được liền. Trong giới luật dành cho người xuất gia đó, thì nó có hai câu mà các bạn nên thử suy nghĩ. Chơi với bạn xấu đó cũng giống như là đi vào trong chợ cá, sau khi ở đó một vài tiếng bước ra khỏi chợ cá, mặc dù không trực tiếp tay thân thể mình chạm đến cá, cơ thể và áo quần của bạn thoang thoảng mùi tanh. Còn chơi với người đạo đức, thiện trí và những người có giá trị cao quý đó thì giống như là đi ở dưới sương móc, mặc dù mình không thấy có mưa rơi rớt gì hết á, nhưng mà khi rời khỏi cái khu vực đó thì cơ thể của bạn và áo quần của bạn đó vẫn còn đó là thấm đậm cái cảm giác lạnh và mát. Tức là cái sự tương tác đó, giữa mình với những người khác và môi trường xung quanh đó, nó tạo ra cái cộng hưởng mà chúng ta không thể phủ định về phương diện nhân quả. Thì như vậy thì để thay đổi bản thân mình đó, thì chúng ta phải giao du với những người tốt, rồi vẫy tay chào với những người xấu. Ví dụ như là chồng lỡ nghiện ma túy, hay là cờ bạc, rượu chè, hưởng thụ, hay là game điện tử, rồi internet, vân vân, thì chúng ta phải cắt đứt các cái cơ hội có mặt ở những không gian mà các hạt giống về lĩnh vực này nó dễ trỗi dậy và phát triển quá nhanh. Chúng ta phải thay đổi điện thoại, rồi account, email, rồi thậm chí xóa Facebook, mở Facebook mới, để cho những cái bạn xấu về những cái nghiện ngập này đó không có cơ hội liên lạc. Nhiều khi mình nói là cai nghiện nha, nửa năm hay là một năm rưỡi, tưởng là nó đã hết rồi, chỉ cần một người nó khích thôi, rủ rê thôi, thì cái hạt giống nó bắt đầu nó sống lại rất là dễ dàng. Cá tánh xấu rất là khó chết, đang khi những phẩm chất cao quý đó, mình vun bồi tưới tẩm đó, đôi lúc nó xấu không nổi. Đó là cái điều rất là bất công mà chúng ta phải chấp nhận. Cho nên mình phải có cái sự kiên nhẫn, nỗ lực để giúp cho người bạn đời chưa hoàn thiện về cái gì đó, là có thời gian để thay đổi dần, đến lúc nào đó có thể chấp nhận được. Thì đó là hai phương diện: cải thiện bản thân và chấp nhận tha nhân, nhằm mà giúp cho chúng ta cải thiện hạnh phúc và trong hôn nhân. Thì bất cứ lúc nào mà cái mối quan hệ giữa vợ chồng nó có vấn đề thì các bạn phải đóng vai là bác sĩ, không nên phớt lờ đó. Khám bệnh vấn nạn hôn nhân đó là cái gì, rồi phải điều trị bệnh, rồi nỗ lực vượt qua để phục hồi lại cái sức khỏe hạnh phúc của gia đình. Và điều đó nó rất là quý. Quỹ thời gian của một kiếp người theo Đức Phật đó chỉ có vài chục năm thôi, rất là ngắn ngủi. Chúng ta đã mất hết 1/3 thời gian của kiếp người cho việc ngủ rồi, rồi 1/3 đó cho sự nghiệp, chỉ còn 1/3 cho sinh hoạt gia đình và cá nhân, bao gồm ăn uống, vệ sinh cá nhân, giải trí. Cho nên thời gian đó dành cho nhau không nhiều lắm đâu. Để dễ dàng bỏ qua những cái nỗi khổ niềm đau và những vướng mắc với nhau đó, thì Đức Phật thường khuyên chúng ta là gì? Quán vô thường. Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, thì giận nhau làm gì nữa, chấp nhất nhau làm gì nữa. Cái quỹ thời gian sống không còn nhiều lắm đâu, cho nên đã dành thời gian còn khỏe, hãy tạo ra cơ hội hạnh phúc cùng nhau nhiều nhất có thể. Thì đó là cách biết thương mình. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc chú rể Tưởng Văn Bình và cô dâu Nguyễn Vũ Thiên Di 100 năm hạnh phúc, và đồng thời kính chúc cha mẹ chú rể cô dâu thân bằng quyến thuộc và bạn bè có mặt trong lễ cưới hôm nay đó, mọi việc cát tường sở nguyện tùy tâm và như ý để sống hạnh phúc và hạnh thông trong đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.